chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa, Tết Nguyên Đán đang trở về với người Việt chúng ta. Xuân về, Tết đến, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến Tết, chúng ta cũng liên tưởng đến mùa xuân tươi đẹp với tất cả sự sống động, vui tươi, mới mẻ và trẻ trung. Một thi sĩ đã viết, xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi. Xuân sang hương sắc ngập phương trời, đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt, nghe gió xuân về ngây ngất vui. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta rất yêu mến mùa xuân và thường ví sánh những khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời như là mùa xuân. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân không phai tàn, nhưng rồi mùa xuân của cuộc đời có kéo dài thêm nhiều năm đi nữa, rồi cũng qua đi. Lời Thánh Kinh cho biết, dù chúng ta đang ở trong số tuổi nào của cuộc đời, nếu có sức sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta luôn được tươi mới. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 16 chép, vì thế, chúng ta chẳng nản lòng, dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ ngày càng đổi mới. Nhân dịp mùa xuân về, ước mong tất cả chúng ta có được mùa xuân vĩnh cửu của Chúa, như sáu câu thơ cuối trong bài thơ Xuân Thắm Muôn Đời của thi sĩ Thái Trịnh sau đây. Xuân ban từ Đức Chúa Trời, ta nghe lòng thật thảnh thơi lạ thường. Xuân ngày có ánh chiêu dương, có hoa cứu rỗi, mùi hương ngát trời. Ta cùng thầm nguyện Chúa ơi, cho con xuân thắm, không thời tàn phai.
Chào mùa xuân sang, cảm ơn Cha trên thiên đàng. Ngài ban cho nhân gian nắng xuân tươi như tờ vàng. Mùa đông buốt giá đã trôi qua theo năm. Mùa xuân sang, tiếng chim vui ca rộn ràng. Chào mùa xuân sang, gió đưa hương xuân dịu dàng. Mầm trời non vươn lên, biết xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sáng thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân tưng bừng khắp nơi. Mùa xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân xa. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước mùa xuân ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều vàng. Ngàn lời ca vang đón xuân yên vui thôn làng. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêu vang lên tưng bừng. Ngày vui sẽ tới, đón xuân thanh bình khắp trời. Thank you. xôn xao, giá đưa hương xuân dịu dàng. Mầm trời non vươn lên, biết xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sáng thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân từng bừng khắp nơi. Mùa xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước mùa xuân ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều tàn. Ngàn lời ca vang, đón xuân yên vui thôn làng. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, ngày vui sẽ tới đón xuân thanh bình khắp trời. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, sẽ tới đón xuân thanh bình.
Hà Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chào mùa xuân sang, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng thời tiết thay đổi thật thất thường trong những năm gần đây. Đối với những người sống tại miền Nam California, đây phải là mùa lạnh có nhiều mưa. Trái lại, trong những ngày cuối năm âm lịch này, khí hậu lại khô và nóng. Chúng ta sống như trong những ngày mùa hè. Vì vậy, không khí Tết năm nay cũng có vẻ ít rộn rã hơn mọi năm. Tết đối với người Việt chúng ta là một ngày vô cùng đặc biệt. Vì không có nhiều ngày lễ hội trong năm, cho nên tất cả đều dồn vào 3 ngày Tết. Có những người Mỹ đã từng ăn Tết ở Việt Nam nói rằng, Tết ở Việt Nam cũng giống như 3 ngày lễ độc lập, lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh dồn chung lại với nhau. Và thêm vào đó cũng là sinh nhật của tất cả mọi người nữa, vì ai cũng lên một tuổi vào dịp Tết. Tết là dịp cho chúng ta mừng xuân, mừng tuổi, mừng năm mới. Tết vì vậy là nói đến một cái gì mới, thay đổi và tươi vui như mùa xuân. Người ta cũng thường ví sánh đời sống con người với những mùa trong cuộc đời. Tuổi trẻ là tuổi xuân và tuổi về chiều là mùa thu, mùa đông của cuộc đời. Quý vị đang ở vào tuổi của mùa nào tôi không rõ, nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ước ao luôn có được tuổi xuân trong đời sống. Tuổi xuân trong sức khỏe, trong tình cảm dạt dào, cũng như tuổi xuân trong việc làm, trong công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế thì có lẽ cũng giống như nhà thơ Xuân Diệu đã viết, xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Mùa xuân đến rồi cũng sẽ đi trong cuộc đời. Như vậy thì làm thế nào để có mùa xuân mãi? Mùa xuân thật sự là mùa xuân trong tâm hồn, lúc nào cũng có. Cũng như Xuân Diệu cũng đã viết, một ít nắng vài ba sương mỏng thấm mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu, thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều, xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Mùa xuân trong tâm hồn, đó là điều mà mỗi chúng ta cần có. Nhưng làm thế nào để có được mùa xuân trong tâm hồn? Ba yếu tố quan trọng của mùa xuân là sự sống, là thay đổi và tươi mới. Mỗi năm vào mùa thu thì lá bắt đầu vàng và rụng. Đến mùa đông thì cây trụi lá. Có những cây trông giống như những cành khô. Nhưng chúng ta biết rằng sự sống, sức sống tiềm tàng trong những cành khô đó. Mùa xuân về, cây sẽ đâm chồi, nức lộc. Chúng ta sẽ được trông thấy những lá xanh, những chùm hoa đẹp và những trái ngon ngọt. Tất cả đều đến từ sự sống trong thân cây. Sự sống đó đem lại thay đổi. Thay đổi từ bên trong, thể hiện ra bên ngoài và đem lại kết quả tươi đẹp. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần có sự sống để rồi có thay đổi. Và sẽ luôn luôn tươi mới. Sự sống thì ai trong chúng ta cũng có. Nhưng sống đây là sống thật, sống viên mãn, sống với đầy ý nghĩa. Chúng ta đang sống. Nhưng nếu sống chỉ là những sinh hoạt của thể xác, hay là ngay cả những sinh hoạt của tâm hồn đi nữa, thì đó cũng chỉ mới là hiện hữu chứ không phải là sống thật. Sống thật là sống đầy ý nghĩa, sống với mục đích và sống trong mối tương giao với nguồn sống là Thiên Chúa. Chúng ta sống mà thiếu tương giao với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta, là chúng ta chưa có sự sống thật. Chúng ta đang chết. Để có mùa xuân trong tâm hồn, điều đầu tiên chúng ta cần có là sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa là nguồn sống. Khi nói về mối quan hệ trời với người, Kinh Thánh luôn luôn dùng hình ảnh về sự sống. Người tin Chúa được gọi là người được sinh lại hay là được tái sinh. Tái sinh không phải là đầu thai kiếp khác, nhưng thật sự là được lột xác, là chết đi con người tội lỗi cũ, xấu xa và có sự sống của một con người mới. Người tin Chúa được gọi là con của Đức Chúa Trời, trong ý nghĩa là người đó được sinh ra trong gia đình của Chúa, có sự sống của Chúa. Kinh Thánh dạy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Tin Chúa thì được trở nên con của Chúa, được sinh ra trong gia đình của Chúa, có sự sống của Chúa. Người tin Chúa không cố gắng làm một điều gì để thay đổi đời sống của mình. Nhưng mà sự sống của Thiên Chúa tuôn trào trong người đó và người đó tự nhiên được thay đổi như cây cỏ đến mùa xuân thì được thay đổi. Sự thay đổi này mang tính cách liên tục, nghĩa là lúc nào cũng thay đổi, cho nên đời sống sẽ luôn luôn tươi mới, lúc nào cũng là mùa xuân. Lời Chúa dạy, ai liên kết với Chúa cứu thế, người ấy là một tạo vật mới. Những gì cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Hai điều quan trọng ở đây là thay đổi đến từ bên trong. Và đời sống thay đổi hoàn toàn, không vá víu. Liên kết với Chúa cứu thế hay là ở trong Chúa cứu thế là để cho sự sống của Chúa tuôn tràn vào đời sống chúng ta, như nhựa sống từ thân cây đưa vào mỗi cành cây. Tiến trình này bắt đầu từ đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Đức tin nối chúng ta vào sự sống của Ngài. Cái cây một khi đã có sự sống, sẽ tự nhiên sinh hoa kết quả như lời Chúa Giêsu đã dạy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Như vậy, một đời sống tươi mới, một đời sống sinh hoa kết quả là đời sống nối liền với thân. Thân đây là chính Chúa Giêsu mà chúng ta được nối liền khi chúng ta có đức tin nơi Chúa và tiếp tục sống với đức tin đó. Phúc âm là thông điệp của Thiên Chúa, bảo chúng ta hãy từ bỏ con đường riêng mà quay trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mở con đường để chúng ta có thể quay lại. Con đường đó là cái chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giêsu. Con đường đã mở, nhưng chúng ta phải lấy đức tin chấp nhận và bước đi trên con đường đó để được nối kết với nguồn sống, để chúng ta có được mùa xuân bất tận. mùa xuân bắt đầu với đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và kết thúc trong cõi vĩnh hằng, nghĩa là không bao giờ chấm dứt. Xuân chưa tới, nghĩa là xuân đang qua. Nhưng mùa xuân trong Chúa Cứu Thế sẽ là mùa xuân còn mãi trong tâm hồn. Quý vị có muốn hưởng mùa xuân bất tận đó không? Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ về mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân không bao giờ chấm dứt mà Thiên Chúa hứa ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Xuân về, ngàn cành lá xanh tươi, nụ hoa vàng đỏ nơi nơi, đàn chim én lượn quanh vòng trời.
Vừa nghe ca khúc Xuân Diễm Phúc, một sáng tác mới của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thanh và Nga lập gia đình đã hơn 3 năm. Hai người yêu nhau và gia đình thật hạnh phúc. Tuy nhiên có một điều khiến hai vợ chồng rất buồn, đó là mẹ Thanh không chấp nhận người con dâu của mình. Dù Nga cố gắng vui vẻ, ngọt ngào với mẹ chồng, giúp bà tất cả những gì nàng có thể làm được, nhưng đối với bà, nàng chỉ là người ở ngoài gia đình bà. Một ngày nọ, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ chồng, tất cả anh chị em đều về đông đủ, buổi họp mặt thật vui vẻ. Nhân dịp này, Thanh mời một người thợ đến để chụp vài bức hình cho đại gia đình. Khi mọi người đứng vào chỗ để chụp hình, bà mẹ chồng bảo Nga phải bước ra, không được có mặt trong hình. Bà nói nàng không có quan hệ máu mủ nên không phải là một phần tử trong gia đình. Nghe vậy, hai vợ chồng Thanh sững sờ, những anh chị em khác cũng bất bình. Nhưng vì bà mẹ có uy quyền rất lớn nên không ai dám lên tiếng binh vực người con dâu. Một lần khác, cả gia đình đi nghe nhạc. Khi ngồi vào ghế, mẹ Thanh thấy mình ngồi gần con dâu. Bà liền đứng lên đổi chỗ khác và tuyên bố, tôi chỉ muốn ngồi gần con trai của tôi. Thưa quý vị, câu chuyện trên chỉ là một trong muôn ngàn trường hợp những bà mẹ chồng không chấp nhận nàng dâu. Nếu quý vị có đọc những tác phẩm như Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, Cô Giáo Minh của Nguyễn Công Hoan, hoặc những tiểu thuyết gia đình khác, thì cũng đã thấy nan đề này. Tại sao giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn luôn có vấn đề trong cách ứng xử với nhau? Chúng ta cần biết nguyên nhân, hầu có thể bỏ đi cái điều không mấy tốt đẹp này. Dĩ nhiên là có những bà mẹ chồng rất tốt với con dâu, thương con dâu như con gái. Nhưng chúng ta phải nhận rằng nan đề giữa mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề phổ quát, phức tạp và tế nhị. Một trong những nguyên nhân khiến một số bà mẹ chồng thấy khó thương con dâu là vì các bà thương con trai một cách ích kỷ, xem con trai như là sở hữu của mình, thuộc về riêng mình. Các bà không chấp nhận sự kiện có một người đàn bà khác xen vào giữa mình với con, chiếm mất tình cảm con dành cho mình. Không những thế, những bà mẹ quá quý con trai thường thấy rằng không có người con gái nào xứng đáng với con mình. Con chọn người nào hay thương người nào, các bà cũng không chấp nhận. Nhiều bà vì muốn có cháu bồng nên phải cho con trai lấy vợ, nhưng vẫn không chấp nhận con dâu, không kể con dâu là một thành viên của gia đình. Giữa người mẹ và con trai lúc nào cũng có một tình cảm sâu đậm, và người mẹ có một ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời người con trai. Sở dĩ tình mẹ con sâu đậm là vì khi con chào đời, mẹ là người đầu tiên chăm sóc con, ban tình thương cho con. Hơn nữa, con trai rất quan trọng đối với các bà. Khi sinh được con trai đầu lòng, người đàn bà thường cảm thấy thỏa nguyện và bớt lo lắng vì đã sinh được một đứa con trai để nối dõi cho chồng. Những người chỉ sinh con gái lắm khi cảm thấy như mình chưa làm trọn trách nhiệm của một người vợ. Không những thế, hầu hết các bậc cha mẹ, dù không nói ra, thường có khuynh hướng quý con trai hơn con gái. Con trai không phải phục vụ trong gia đình, không phải làm việc nhà nhiều như con gái. Về vấn đề kỷ luật, con trai không bị giới hạn, cấm đoán nhiều như con gái. Trong văn hóa Á Đông, việc xem con trai trọng hơn con gái rất rõ ràng. Đến nỗi có câu, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nghĩa là một đứa con trai kể là có, còn 10 con gái cũng kể như không. Các bà mẹ thì thường tâm niệm rằng con gái là con người ta, nuôi lớn gả lấy chồng chứ chẳng ích lợi gì, còn con trai mới là con của mình. Nhiều người nghĩ rằng đến tuổi già chỉ có thể nhờ vả nương tựa con trai, nên các bà thường dồn hết tình thương và của cải cho con trai. Những người chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa mẹ và con trai cho thấy rằng các bà mẹ thường có một mộng ước ngấm ngầm cho con trai của mình. Mộng ước đó có thể là điều người mẹ muốn thực hiện nếu bà là con trai, hoặc đó là điều bà mong ước nơi chồng nhưng không được. Ví dụ, nếu một người mơ ước làm bác sĩ nhưng vì là con gái nên không đạt được mơ ước đó, hoặc mơ ước có chồng là bác sĩ nhưng lấy phải người chồng làm nghề khác. Khi có con trai, bà mẹ đó sẽ thúc đẩy con học bác sĩ vì đó là mơ ước của cuộc đời bà và bây giờ trở thành mục tiêu mà bà muốn con thực hiện. Vì có những mơ ước hay mục tiêu ngấm ngầm như thế, các bà mẹ thường cố gắng uốn nắn và thúc đẩy con hướng về những mục tiêu đó từ khi con còn nhỏ. Ngoài ra, nếu một người thất vọng nơi chồng hay cha của mình, vì chồng hay cha không sống cao đẹp, hoặc không mang lại niềm vui, niềm hãnh diện cho cuộc đời mình, khi có con trai, người đó sẽ đặt hết kỳ vọng nơi con, mong con sẽ là người mang lại niềm vui, hạnh phúc hay niềm hãnh diện cho mình. Khi không được chồng thương yêu hoặc bị chồng phản bội tình yêu, người mẹ cũng thường đến với con trai để tìm sự bù đắp tình thương. Vì thế, bà dồn hết tình thương cho con và trông mong con sẽ đáp lại tấm lòng của bà bằng cách yêu thương và trung thành với bà suốt đời. Trong trường hợp này, khi người con trai lập gia đình, bà mẹ sẽ buồn và dễ ganh với con dâu, thương hại cho số phận của mình. Do đó sẽ nhìn con dâu như là người cướp mất tình thương con trai dành cho mình, và là người cướp mất niềm vui và hạnh phúc của mình. Thường thường, người đàn ông ít nói về mẹ, ít chia sẻ cảm nghĩ về người mẹ của mình, nhưng sâu kín trong lòng, cảm nghĩ về phái nữ cũng như những điều các ông trông mong nơi vợ, thường phát xuất từ kinh nghiệm với mẹ trong thời thơ ấu. Một người con trai có cái nhìn như thế nào về mẹ, cái nhìn đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của người đó. Người con trai có một người mẹ như thế nào, thì không nhiều, thì ít, ảnh hưởng của mẹ sẽ theo người đó suốt đời. Cách người mẹ ứng xử trong gia đình cũng để lại một ảnh hưởng lớn lao trên đời sống và tâm tính của con cái, đặc biệt là con trai. Nếu bà mẹ sống đúng với vai trò người nội trợ, quý những giá trị cao đẹp của đời sống gia đình, con trai của bà sẽ trở nên người bình thường, có cái nhìn tốt đẹp về phụ nữ nói chung. Ví dụ, bà mẹ trong gia đình là người hiền hòa, dịu dàng, vâng phục dưới quyền chồng, yêu thương con và vui thỏa trong vai trò nội trợ. Bà quán xuyến mọi việc trong gia đình, lo bữa cơm hàng ngày, chăm sóc sức khỏe cho chồng con, ở gần bên con, hướng dẫn dạy dỗ con, hỗ trợ chồng trong mọi việc. Bà sung sướng trong vai trò làm mẹ và hãnh diện thấy mình mang lại hạnh phúc cho chồng con. Mục tiêu của cuộc đời bà là tạo mái ấm gia đình cho chồng con. Bà mẹ này biết rõ vai trò và giá trị của mình. Khi gặp chuyện không vừa ý, bà tìm dịp nói cho chồng con biết. Nếu người trong gia đình bất đồng ý kiến với bà vui vẻ chấp nhận. Khi gặp khó khăn, bà không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho chồng con. Nếu giữa vợ chồng có nan đề, bà không đem phân trần với con cái. Khi cần, bà sẵn sàng hy sinh niềm vui và hạnh phúc của mình, nhưng không than vang kể lể với chồng con, cũng không khoe về sự hy sinh của mình để chồng con phải khó chịu hay thương hại bà. Bà thỏa nguyện khi thấy con cái nên người, và con cái cũng vui thỏa trong tình yêu của bà. Nếu người con trai có một bà mẹ như thế, người con đó sẽ thương mẹ, gần mẹ, có thể trao đổi tâm tình với mẹ. Nhưng đến khi lập gia đình, vẫn có thể tách rời khỏi mẹ một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Người con không bị mẹ nắm giữ, cũng không cảm thấy mình có lỗi khi phải lìa mẹ để kết hợp với vợ. Về cái nhìn đối với phụ nữ nói chung, những người con trai có bà mẹ như thế dễ có cái nhìn tốt đẹp về phái nữ, yêu thương và tin cậy phái nữ. Ngược lại, nếu bà mẹ cũng giỏi về nội trợ, quán xuyến mọi việc trong nhà, chăm lo mọi sự cho chồng con, tương tự như bà mẹ kia, nhưng hay buồn bã, than vang, cho mình là người thiệt thòi, đau khổ, phải hy sinh để chồng con được hạnh phúc. Nếu người mẹ cứ than vang, kể lể, để chồng con đừng quên công khó của bà, nhưng luôn luôn nhớ ơn bà và thương bà, bà khiến mọi người cảm thấy e ngại là họ đã làm bà phải vất vả, cực nhọc và phải mang ơn bà. Bà dùng sự buồn khổ của mình để điều khiển mọi người, để mọi người phải chiều ý bà. Ai làm trái ý bà là làm cho bà khổ hơn. Bà khiến chồng con có cảm tưởng là vì họ mà bà phải khổ. Một người mẹ như thế sẽ để lại ảnh hưởng tiêu cực trên con cái, đặc biệt là con trai. Người con trai sẽ mặc cảm là mình đã làm cho mẹ phải khổ. Suốt đời các con sẽ thấy mình mắc nợ với mẹ và mang ơn mẹ quá nhiều. Nhưng khổ hơn nữa là họ biết rằng họ sẽ không thể làm gì cho mẹ vui lòng. Những điều này sẽ ảnh hưởng trên cái nhìn của người con trai đối với phái nữ nói chung. Họ sẽ cảm thấy bực bội và ngại ngùng khi tiếp xúc với phái nữ. Chúng ta không ngạc nhiên khi những người con trai trong gia đình này không dám bước vào hôn nhân. Đời sống gia đình chỉ khiến họ mang mặc cảm và mang ơn, mang nợ với người họ thương. Nếu lập gia đình, những người con trai này thường không hết lòng sống cho vợ con, vì họ cảm thấy trách nhiệm trong gia đình là một gánh nặng. Đời sống gia đình chỉ nhắc họ nhớ lại những kinh nghiệm không vui với mẹ trong quá khứ. Kính thưa quý thính giả, vì giới hạn thì giờ, chúng tôi xin tạm ngưng phần trình bày hôm nay về ảnh hưởng của người mẹ đối với con trai. Để kết thúc, chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên tắc mà Đức Chúa Trời truyền dạy để con người có một hôn nhân hạnh phúc. Nguyên tắc đó là: bởi vậy cho nên, người nam phải lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của nguyên tắc căn bản này. Kính chào tạm biệt quý vị. Mong gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới.
Mừng mùa xuân lại đến, rộn tiếng chim líu lo, ngàn hoa mai vàng nở, thắm khoe hương một mùa xuân hạnh phúc đầy phước ân Chúa ban. Cùng nhau ra mừng đón làn gió xuân của Ngài. Cuộc đời đã hết băng giá cay đắng vì xuân của Chúa đem những tia nắng, lòng con hoa nở để đón xuân vui mùa xuân từ Thiên Chúa. Đời con xin Chúa luôn mãi dân dắt, vì con đã hiến dâng hết cho Chúa để được vui sống trong những xuân xanh mùa xuân hy vọng. Khô bóng tươi cùng vui ca nhảy múa lúc mới đôi mươi. Mùa đông không còn nữa vì nắng xuân khắp nơi tràn dâng bao nguồn phước từ Giê-xu con trời. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà nơi hay đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ân phước cứu rỗi, mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối, không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà ơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi, mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui mùa xuân từ Thiên Chúa. Mà nơi hay đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhân lấy ân phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Mùa Xuân Hy Vọng, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đời Sống Đổi Mới do mục sư Nguyễn Khắc Phước trình bày.
Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm dương lịch và cũng đang ở vào những ngày cuối năm âm lịch. Các nơi đô thị có người Hoa và người Việt sinh sống thì nhộn nhịp hẳn lên. Ai nấy cũng vui vẻ đi mua sắm để chuẩn bị đón xuân. Ai cũng muốn trong nhà mình phải có một cái gì mới, dù ít hay nhiều cũng phải thấy khác những ngày bình thường. Chẳng hạn như có người mua bông hoa chưng dọn nhà cửa, sơn phết lại căn nhà, bên ngoài thì nhiều hơn. Có người thì thích chưng dọn ở trong nhà nên có thể đi mua sắm bàn ghế tủ mới. Các em nhỏ thì cha mẹ chuẩn bị cho quần áo đẹp để đi mừng tuổi họ hàng, vân vân. Tất cả những điều nêu trên chứng tỏ rằng họ muốn năm mới đều phải có một sự đổi mới. Kính thưa quý vị, sự đổi mới thật là một điều quan trọng, đáng phải có trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là một sự cố gắng vươn lên, làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, vui tươi hơn, hạnh phúc hơn. Cũng có thể sự đổi mới ấy sẽ làm cho cách sống phù hợp với cuộc sống hiện tại hơn. Nhất là giữa cái thế giới mà sự phát triển đang ở mức nhảy vọt, nhất là về ngành điện tử, tất cả đều đã được hiện đại hóa. Trong năm vừa qua, điểm sơ qua hay là nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều biến cố xảy ra trên thế giới nói chung, trong quốc gia mình đang sống nói riêng, hoặc trong chính gia đình mình hay ở ngay trong cuộc sống cá nhân của mình. Rất nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc. Do vậy, cũng không ít những chuyện đáng buồn. Kính thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh chép rằng, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Những sự cũ, nghĩa là những sự gì đã xảy ra trong quá khứ, muốn nói đến những việc không được thỏa lòng, hay nói cách khác là những điều không đem lại cái tốt đẹp, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Có thể lắm là những điều xảy ra không theo ý muốn của mình. Có khi là những thử thách, hoạn nạn hay những thất bại trong nhiều lĩnh vực khác nhau làm cho ta cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, có lúc cũng chán chường. Những sự cũ lại thường là những sự dễ lắm ăn sâu vào trong tâm khảm từng người. Những sự đó làm cho ta mất lòng tin, dần dần làm mất đi vị ngọt của cuộc sống và mất cả sức lực. Từ những điều nói trên, nó làm tắt dần đi niềm tin trong cuộc sống, thay vào đó sự bi quan, mặc cảm và ngã lòng. Sứ đồ Phaolô trong bức thư gửi cho người Cô-rinh-tô, ông đã viết: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Những sự cũ đã qua đi, làm sao để có thể quên đi những sự cũ? Vì những điều mà người ta thật muốn quên lại là những điều làm cho người ta dễ nhớ nhất, và dĩ nhiên sẽ không làm cho người đó có cuộc sống tốt hơn. Nhưng sứ đồ Phaolô khi gửi cho người Cô-rinh-tô, ông viết cho họ và ông đã cho họ một bí quyết: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Đây hoàn toàn nói đến một sự tái sinh, nghĩa là sanh lại, làm mới lại, như máy vi tính được xóa đi những dữ kiện đã ghi và giữ lại trong máy, và dĩ nhiên sẽ sẵn sàng để người sử dụng có thể cài nạp vào những dữ kiện mới, giúp ích công việc hàng ngày cách thiết thực và hữu hiệu hơn. Một cuộc đời ở trong Đấng Christ chắc chắn sẽ được biến đổi, được dựng nên mới. Đây cũng là lời hứa của chính Chúa được chép ở trong Tin Lành Giăng chương 15 câu 7 rằng: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Có ai muốn cuộc đời mình cứ như cũ không? Hỏi có lẽ cũng là trả lời, vì ai cũng muốn được đổi mới, được tốt đẹp hơn, được vui tươi, hạnh phúc hơn. Làm sao để được những điều đó? Khi ta muốn một đàn mà ta lại làm một nẻo. Vậy nên, tình yêu và sự tha thứ là chìa khóa mở cửa kho tàng của nguồn hạnh phúc. Cũng vì tình yêu mà Chúa đã xuống trần, không nhằm mục đích đón phạt mà chính là để tha thứ và tha thứ cách dồi dào. Có ai đã từng lầm lỗi mà không muốn được tha thứ, ngoại trừ chính họ không thấy được mình đã lầm lỗi? Có ai không muốn được mọi người thương yêu? Một trong những điều cần phải có là sống trong sự ban ơn của Thượng Đế, Đấng tạo dựng nên con người, luôn muốn con người sống trong hạnh phúc và sẵn ban hạnh phúc cho người sống trong Ngài và cần đến Ngài. Trước thềm năm mới, tôi chỉ muốn dùng câu kinh thánh ngắn ngủi này để khích lệ quý vị và tôi cứ sống trong Chúa. Hãy để những sự cũ qua đi và để mọi sự được trở nên mới, để có đời sống đổi mới. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới, càng ngày càng hơn. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 16. Nguyện xin Chúa ban đầy tràn tình yêu trên quý vị trong năm mới, để đời sống cứ được đổi mới và sung mãn trong Chúa. Muốn thật hết lòng.
Nằm trong nỗi đã bao. Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ơn Chúa, một sáng tác của Tường Khanh qua tiếng hát Đông Đào. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài Niềm Vui Không Tàn Phai của Vũ Tiến Trung, được trích trong CD Sống Đạo 8 qua giọng đọc Phi Hùng.
Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đẹp một nét riêng, nhưng mùa xuân với đất trời bừng lên sức sống mới, lòng người hân hoan những cảm xúc đầu năm cùng với hội hè vui tươi ngày Tết. Mùa xuân đã trở thành một mùa đẹp nhất trong năm. Ngày trước dân tộc ta đón xuân nhàn hạ đến cả tháng trời như câu tháng giêng là tháng ăn chơi, sau đó Tết chỉ kéo dài đến mùng 10 lễ hạ nêu, rồi bây giờ với nhịp sống nhanh hơn, chúng ta chỉ còn có 3 ngày xuân. Trong 3 ngày ấy, nhiều nơi chỉ nghỉ mùng 1 mà thôi, thậm chí nhiều hàng quán vẫn mở cửa làm ăn trong ngày đầu năm. Mùa xuân như bị thu hẹp dần, niềm vui cũng thoáng qua thật nhanh theo cái ngắn ngủi của lễ hội. Với nỗ lực đi tìm một mùa xuân vĩnh cửu cho trái đất, gần đây, năm nhà khoa học nổi tiếng, đứng đầu là nhà vật lý thiên văn Philadelphia Kaluin, đã gửi lên chính phủ Nga một bản kiến nghị làm kinh ngạc cả thế giới. Đó là đề nghị táo bạo phá bỏ mặt trăng. Họ cho rằng mặt trăng là nguyên nhân gây ra những biến động dị thường về khí hậu. Thời tiết cực lạnh ở Nga, cực nóng ở Phi Châu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp chung của cả thế giới, khiến cho cuộc sống của con người gặp nhiều khó khăn vì thiên tai và nạn đói. Chỉ cần mặt trăng biến mất đi, thì góc nghiêng giữa mặt phẳng xích đạo và mặt phẳng hoành đạo trong chuyển động của trái đất sẽ không còn nữa, và do đó, hiện tượng bốn mùa xuân hạ thu đông cũng sẽ không còn. Cả thế giới cũng sẽ ấm áp quanh năm, và một số nơi sẽ là mùa xuân vĩnh cửu. Kế hoạch này theo nhà khoa học Kaluin thì rất đơn giản, chỉ cần dùng tên lửa vũ trụ mang theo 60 triệu tấn bom hạt nhân bắn lên mặt trăng và cho nổ tung trên đó. Đề nghị trên đã gây rất nhiều dư luận chống đối. Liệu nhân loại có lường trước được những hậu quả tai hại xảy đến khi phá hủy mặt trăng, sửa đổi công trình sáng tạo của Thượng Đế không? Cho đến giờ này, giới khoa học vẫn chưa có câu trả lời. Người ta nỗ lực tìm kiếm mùa xuân vĩnh cửu cho trái đất, nhưng quên rằng mùa xuân bất tận trong tâm hồn mới thật là điều quan trọng và cần thiết cho con người. Làm sao để biến những sa mạc hoang vu thành những thảm thực vật xanh tươi, màu mỡ? Điều đó không quan trọng bằng làm sao biến đổi những tâm hồn khô cháy của vị kỷ, hận thù thành tươi mát của vị tha, nhân ái. Phải, thưa quý vị và các bạn, điều chúng ta cần là mùa xuân bất tận, là niềm vui không hề phai tàn. Niềm vui ấy không đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Khi đầy đủ thì chúng ta vui, lúc túng thiếu thì chúng ta sầu khổ. Thời tiết, sức khỏe, việc làm, vân vân, nếu tùy thuộc vào đó thì chúng ta sẽ luôn buồn phiền, lo lắng, vì cuộc đời vốn đầy những giông tố bất ngờ. Niềm vui ấy cũng không thể tùy thuộc vào con người. Khi được yêu mến, khen tặng, nể nang thì chúng ta hạnh phúc. Khi bị ghét bỏ, hiểu lầm, khinh dễ thì chúng ta đau đớn, nản lòng. Không, thưa các bạn, chúng ta không thể để người khác nắm giữ chìa khóa của sự yên vui trong tâm hồn mình. Niềm vui không tàn phai chỉ tìm được nơi Thượng Đế. Đấng tạo dựng mùa xuân trong trời đất cũng chính là đấng duy nhất có thể tạo dựng mùa xuân bất tận trong lòng người. Chúa Giêsu, Thượng Đế làm người, ban cho chúng ta sự tha tội, đời sống mới đắc thắng mọi cám dỗ, tối tâm và niềm vui sâu kín trong tâm hồn khi thân ái, ân cần phục vụ người khác bằng chính tình yêu thương nhận được từ nơi Chúa. Chúa Giêsu, Thượng Đế làm người, ban cho chúng ta hy vọng về một mái nhà đời đời trên trời, sau khi từ giã cõi tạm này. Để với niềm hy vọng đó, chúng ta biết mình chỉ là một lữ khách trên đất, không chú tâm những vật chất phù du, không câu nệ những thị phi quanh đời. Quý tín hữu thân mến, ước mong mùa xuân trong tâm hồn chúng ta sẽ tiếp tục tươi đẹp suốt những tháng ngày tận hiến cho Chúa, dù trong nghịch cảnh vẫn bình an, vui thỏa, vì biết mình thuộc về công dân của nước trời, nơi có mùa xuân bất tận. Và thưa quý thân hữu, bạn nghèo nàn hay giàu có, bạn cô đơn hay đầy dẫy những tình thân, bạn thất bại hay đang thành công mỹ mãn trên đường đời, dù bạn là ai, bạn vẫn cần đến Chúa Giêsu để có được niềm vui không tàn phai trong tâm hồn.
Mùa xuân hôm nay đã về đây, ngàn hoa vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn rừng, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm, không bóng tối vây bọc, không ngước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, mỗi lần xuân về, Tết đến, chúng ta thường nhận được những lời chúc xuân, chúc Tết từ bạn bè và người thân. Chúc Tết là một tục lệ rất hay của người Việt chúng ta, và tùy theo mức độ thân thuộc, chức vị và tuổi tác, những lời chúc có thể khác nhau. Chúng ta chúc cho những cụ cao niên mạnh khỏe, sống lâu, chúc cho những vị trung niên buôn bán phát tài, chúc cho những sinh viên học sinh học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Những lời chúc được dùng để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu được hưởng những điều lành, mặc dù chúng ta không biết chắc và cũng chẳng có thẩm quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Trong Thánh Kinh, chúng ta không thấy những lời chúc suông hoặc chúc cầu may, nhưng chúng ta tìm được những lời hứa chắc chắn từ Đấng tạo dựng nên mùa xuân và đang tể trị vũ trụ. Chúa Giêsu hứa: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống. Nhân dịp xuân về, không có gì quý hơn là có Chúa là nguồn phước ngự trị trong lòng chúng ta. Ngài phán: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Nếu quý vị muốn mời Chúa Giêsu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự vui mừng thật trong những ngày xuân và bắt đầu sống một cuộc sống ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Đức Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm, không bóng tôi vây bồng, không ước mất trong đời, vui hành trình kiếp cuốn dần qua. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước gặp Chúa xuân trên con đường tháng năm, không bóng tôi vây bồng, không nước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua.